hồi xuyên tiếp. Không hề. Ở dưới thì phong hề, ở trên thì phụng hề sao kỳ.
Dạ.
Ở dưới thì phong hề.
Phong A, phong A.
Phong A. Ở trên đó. Nó im lung tung và sợ bẩn hết chân. Rốt cuộc là phùng hay phong? Câu chuyện này mà nói về Khổng Tử muốn thực hiện những cái chủ trương về chính trị của mình, cho nên đi khắp các nước chư hầu để mà du thuyết. Thì vua Sở Chiêu Vương đương thời nghe cái tiếng tăm của Khổng Tử, cho nên rất muốn rằng là trọng dụng Khổng Tử. Vì như vậy mà nước Trần và nước Thái và hai nước nhỏ lân bang của nước Sở rất sợ rằng là nếu mà Sở Chiêu Vương mà sử dụng Khổng Tử thì nước Sở lại càng cường thịnh, thì mình lại càng bị uy hiếp. Thế ra vì như vậy mà đem quân đội đi bao vây Khổng Tử ở biên giới của hai nước Trần Thái. Thì Sở Chiêu Vương lập tức phái quân đội đi nghinh tiếp Khổng Tử, và là muốn phong đất ở Thư Xã 700 dặm để cho Khổng Tử. Bây giờ thì Khổng Tử cũng đã 63 tuổi rồi. Thì bây giờ quan lệnh doãn của Sở Chiêu Vương là từ Tây mới thưa mới lại vua Sở rằng các vị sứ giả mà đại vương phái đi các nước chư hầu, tài cán có bằng được Tử Cống không? Chiêu Vương đáp là không bằng được. Vậy thì các vị quan thần mà phụ tá của đại vương có bằng được Nhan Hồi hay chăng? Chiêu Vương đáp cũng không bằng nổi. Như vậy thì quan Doãn có bằng nổi quan Doãn của đại vương, nó có bằng nổi Tể Dư hay không? Không bằng, vua đáp. Bây giờ quan lệnh Doãn từ Tây mới nói, mới trịnh trọng nói rằng tổ tiên của nước Sở ban sơ được vua Châu Phong được gọi rằng là 50 dặm của Từ Nam. Hiện tại Khổng Khâu giảng thuật về Tam Vương Ngũ Đế chỉ nước như thế nào? Chiêu Minh Chu Công Đích Nghiệp Tích, đại vương nếu mà nhậm dụng ông ta, tức là nói là Khổng Tử chuyên môn giảng dạy cái phương pháp trị quốc của Tam Vương Ngũ Đế của các vị như là Chiêu Minh Chu Công, thì nếu bây giờ đại vương mà sử dụng ông ta mà Khổng Tử vẫn kiên trì lập trường và y theo tất cả những cái của Chu Lễ mà hành xử, vậy thì nước Sở phải đem tất cả những cái đất đai mà đã thu hoạch được nhờ vào những sự chinh phạt các nước láng giềng rồi phải trả lại cho các nước lân quốc. Làm như vậy thì nước Sở có thể đời đời giữ vững được tất cả những cái đất đai hàng cả vạn ngàn dặm của mình hay không? Hồi xưa khi Văn Vương được phong đất, khi Vũ Vương mà phát triển đó, thì chỉ có vài trăm dặm đất mà thôi, nhưng mà Trung Ư thì làm vua của thiên hạ. Ngày nay nếu Khổng Khâu mà có được 700 dặm đất, lại có rất nhiều hiền minh xung quanh, tài giỏi đệ tử phụ tá, thì điều này phải chăng có là cái phúc phần của nước Sở hay chăng? Chiêu Vương nghe xong á, thì tiếp nhận cái ý kiến của quan lệnh Doãn mà bãi không có sử dụng Khổng Tử nữa, và thầy trò của Khổng Tử đành phải lìa nước Sở mà đi. Bây giờ nước Sở có một người khùng đó, tên gọi là Tiếp Dư. Người này khi thấy xe của Khổng Tử đi ngang qua bèn hát lên rằng đó, gió ơi, gió ơi đó. Hay là Phụng, không biết nữa, nhiều khi Phụng nó ám chỉ Khổng Tử, không hiểu nó in tùm lum. Mà thời phận của ngươi sao mà lao đao như vậy? Việc làm trong quá khứ thì chưa có kết thúc, việc làm ở trong tương lai lại vẫn chưa thể làm hết được, làm được. Thôi đi, thôi đi. Hiện tại những kẻ chấp chính rất là nguy hiểm. Khổng Tử cảm thấy Tiếp Dư là một người một bậc khác thường, cho nên lập tức xuống xe để mà đối thoại với ông ta. Nhưng cái người khùng kia đã nhanh chóng chạy mất. Khổng Tử chỉ đành sầu não đứng tại bên đường. Như mà không gặp thời thì có bôn ba mà nhấp nhật tam cố cũng cũng tay không đi về thôi. Không gặp thời, mà gặp thời thì thế đến là tự nhiên mà bảo vật nó hiện. Mấy người có phước rồi tự nhiên cái bảo vật nó hiện đúng thời. Rồi con có ý kiến gì không? Chứ không phải đến phiên con đấy.
Hổ ý kiến.
Hổ gì? Cái đó là chuyện thiệt, tự nhiên là hổ. Câu chuyện này thì mình thấy đối với lại Nho Gia mà tiêu biểu đó là theo cái tinh thần của Khổng Tử. Thì sở dĩ cái vấn đề mà Khổng Tử bị hơi thất bại không phải là thất bại vì thiếu tài, mà thất bại vì rằng là nó không có đúng thời vận, là bởi cái chỗ chủ trương của Khổng Tử đó là cái chủ trương mà hơi gọi rằng là cao cấp quá so với lại tinh thần của mấy anh vua đó. Tức là Khổng Tử thì khi nào cũng nghĩ tới cái vấn đề bình thiên hạ đó, vấn đề mà gọi là tối hậu đó, của vấn đề tu thân. Tu thân không có ngừng ở cái chỗ mà chỉ tề gia hay chỉ quốc, mà tu thân là phải nghĩ đến cả cái vấn đề là bình thiên hạ, cũng như vấn đề Phật pháp. Tu hành không có nghĩ đến cái vấn đề gọi rằng là trị tử, tề tử hay là trị quốc độ, mà là bình chúng sinh, tức là làm cho chúng sinh đều được bình hết. Có nghĩa là khiến cho tất cả những tâm vọng động của chúng sinh trở thành bình thường tâm, tức là tâm bình. Tâm bình á thì thế giới bình. Bình thường tâm mà Mã Tổ nói á, là bình thường tâm nó là thuộc về vấn đề của tâm bình. Tâm bình thế giới bình. Thì cái vấn đề rằng là cái lý tưởng, cái cung cánh nó là như thế. Nhưng mà người ta thì cũng có thể có lý tưởng, nhưng mà lý tưởng nó không có đến cái cung cánh. Nói ra đôi khi cái lý tưởng nó lại phản tác dụng. Cái lý tưởng nó lại đến với lại cái vấn đề gọi rằng là không có tới cung cánh, mà nó lại dùng cái lý tưởng nó để thực hiện những cái phương tiện cho nó không thể mà không có đến một cái cung cánh. Nói nó mới anh vua này cũng vậy. Chẳng hạn như Sở Chiêu Vương. Sở Chiêu Vương thì muốn dùng cái tài của Khổng Tử hay là cái uy danh của Khổng Tử để lợi cho mình và lợi cho may ra cái gọi là nước Sở. Mà nếu có thể bình thiên hạ thì thiên hạ nó không phải là thiên hạ, mà thiên hạ nó là thiên hạ của Sở. Tức là đều nhắm vào một cái mục tiêu như vậy. Nhưng mà Khổng Tử thì mục tiêu khác. Khổng Tử thì cố ý là làm cho người người đều có thể hòa hợp với nhau, thì nước nước nhà nhà cũng hòa hợp, mà nước nước cũng hòa hợp. Nhưng mà mấy vua này đâu có thích hòa hợp không, thích thống lãnh thiên hạ, mà thích nghĩa là bành trướng thống lãnh, chứ đâu có thích kiểu mà rằng là lục hòa với thiên hạ đâu. Không có anh vua nào muốn như vậy hết, mà Khổng Tử thì muốn như vậy. Đánh giá chính sách của Khổng Tử từ nhỏ cho đến to, tức là khi mình tu thân, mình làm sao cái thân này của mình có thể đó, hài hòa với lại mọi cái thân. Mà khi hài hòa với mọi cái thân thì cái trước nhất thì mọi cái thân ở trong một cái gọi là da được hài hòa, gọi là tề da. Mà khi tề da được như vậy thì những cái da xung quanh coi như là một cái da thân, cũng lại bây giờ gọi một cái da là một cái thân, thì mỗi cái da thân đó nó lại hài hòa với nhau, là hài hòa với nhau. Mà nhiều cái da thân như vậy nữa mà hài hòa thì gọi là trị quốc. Tại vì một quốc là gồm những cái da thân như vậy. Rồi bây giờ lấy quốc nó làm thân đó. Thì bây giờ đó, cái quốc thân đó có thể hài hòa với lại mọi cái quốc thân khác. Và khi quốc thân này hòa hợp với được mọi quốc thân khác thì đó gọi là bình thiên hạ. Nhưng mà chẳng có một thân nào mà muốn như vậy hết, tức là không có một cái thân nào muốn hòa hài với lại những thân khác, mà là muốn gọi rằng là được ưu tiên với những thân khác. Rồi muốn như vậy và muốn được ưu tiên như vậy, rồi lại muốn rằng là cái da của mình phải ưu tiên hơn mọi da khác, xong lại muốn cái nước của mình đó, cái quốc của mình phải ưu tiên hơn mọi cái quốc khác. Mà đều muốn như thế thì làm thế nào mà thiên hạ bình? Nên là cái đó là cái mà đạo Phật gọi là tham dục, tức là cái tham tâm dục tâm. Thành ra chính vì như vậy mà thiên hạ không bao giờ hài hòa. Thành ra chính vì như vậy mà con người nó không hài hòa thì trong một gia đình nó cũng không hài hòa. Mà trong chính từ bản thân của mình cũng không hài hòa. Đấy, thiếu cái vấn đề tu thân như hôm trước sư phụ nói. Ở trong người mình nó cũng đấu tranh ghê lắm. Nó cũng đấu đá giữa hai phe. Đó. Là cái phe của định thần. Đó. Với lại cái phe của mà trung thần. Đó. Như là vua Sở nói vậy. Thì hai cái phe đó nó kình chống nhau. Thành ra nếu cái phe mà tham dục nó có thể nói là định thần, nhưng mà những cái phe mà lương tâm đó, thì nó giống như trung thần. Thành ra khi mà một cái kẻ gian ác á, là tất cả những cái trung thần ở trong nó bị tù đầy, bị lưu vong, bị giam cầm, thì những cái điều đó mình biết rồi, thì đương nhiên rằng là chính nó cũng nổi loạn. Thì ngay cái thân nó nổi loạn thì đương nhiên rằng là những cái gia thân hay là quốc thân thì nó cũng nổi loạn hết. Thì đương nhiên làm thế nào mà thiên hạ mà có thể hài hòa để gọi là bình thiên hạ được. Thành ra vì như vậy ngay Sở Chiêu Vương mà nghe cái lý luận của Tử Tây là cảm thấy có lý liền, mặc dù cái lý luận đó tà so với những cái tư tưởng của Khổng Tử là tà. Thế nhưng đối với lại thiên hạ, những cái tà nó thực tế, mà những cái chính mà của Khổng Tử nêu lên đó, thiếu thực tế. Tại vì sao? Tại vì thiên hạ lấy lợi làm thực tế, mà lấy phi lợi là thiếu thực tế. Nhưng thiên hạ, cái thực tế của thiên hạ nó rất ư là thiếu thực tế, là bởi vì cái lý lẽ, cái lợi đó của thiên hạ là một cái phi lợi mà thiên hạ lại cho là lợi. Thành ra thiên hạ rất thiếu thực tế trong cái vấn đề mà nhìn nhận cái lợi. Nhưng mà cái mà thiên hạ cho là Khổng Tử là phi thực tế thì Khổng Tử lại thực tế hơn. Tại Khổng Tử biết thế nào là thực lợi. Như Mạnh Tử mà nói với Vua Lương, nếu muốn lợi đừng có nghĩ tới lợi. Thì như thế thì mới là thực tế. Cho nên chúng sinh nó điên đảo, nó cho cái thực tế là phi thực tế, mà nó cho cái thực cái phi thực tế là thực tế, thì Đức Phật nói nó là điên đảo, là bởi lý lẽ như vậy. Thì mình nhìn thấy lãnh đạo hay là gì nó cũng điên đảo như vậy. Thành ra vì như vậy á, giống như Đức Phật ban đầu chỉ không muốn đi thuyết pháp, mà do Niên Loa Kế Phạm Vương xuống thưa thỉnh, là bởi vì Đức Phật suy nghĩ như vậy. Đúng theo câu chuyện này, tức là Đức Phật nói rằng là chúng sinh á là nó tham dục, mà mình bây giờ lại lấy cái mà không tham dục để mình nói với một bầy tham dục thì vô ích, và nó trở ngược lại, nó hủy báng mình. Hủy báng tức là như vậy, là nó thiếu thực tế, nó nói là hoang tưởng, là những lời dạy của Đức Phật là hoang tưởng, là thiếu thực tế, là viễn vông, là mơ hồ. Và như vậy thì khác nào là hủy báng giáo pháp Đại Thừa, hủy báng trí tuệ, hủy báng Như Lai, thì trở ngược lại, chúng không những được đắc độ mà lại còn gieo thêm tất cả những cái ác nhân duyên. Nên do vì vậy Đức Phật thoạt tiên đó, muốn nhập bát niết bàn, nhưng mà do nơi loa kế xuống thưa thỉnh ba lần, thành ra vì vậy Đức Phật thuyết pháp. Thì Đức Phật cũng suy nghĩ cái điều này trước rồi. Khổng Tử đến có suy nghĩ như Đức Phật, thành ra Khổng Tử cố bám vào tất cả những cái lý tưởng độc của mình mà thực hiện, để rồi phải chịu những cái mà ê chề, những cái nỗi ê chề thất bại, là bởi cái lý lẽ rằng là Khổng Tử cũng có thấy xa như Đức Phật. Thành ra Khổng Tử đem cái đạo mà tu thân bình thiên hạ đi nói với một cái đám mà nó không hề tu thân, mà nó không bao giờ hề chịu chủ trương cái vấn đề bình thiên hạ. Thành ra nếu bình thiên hạ thì phải là bình thiên hạ theo tiêu chuẩn là thiên hạ của tôi thì được, còn nếu mà thiên hạ là của thiên hạ thì tôi chẳng cần phải bình thiên hạ. Thành ra cái ý tưởng của Khổng Tử là cái ý tưởng đối với lại mấy cái đám mà vua chúa, tức là chấp chính đương thời đầy nguy hiểm đó, thì cái ý tưởng của Khổng Tử trở lại là một cái ý tưởng nguy hiểm cho chính bản thân của Khổng Tử. Cho nên Khổng Tử lận đận lao đao vô cùng, không bao giờ làm quan gì được bền. Mà với cái đức độ hay tài nghệ của Khổng Tử thì chẳng có một mảy may gì mà thua Quản Trọng hay là Yến Anh gì hết trơn. Nhưng mà Quản Trọng, Yến Anh, Tử Sản rồi vân vân là những tay mà gọi rằng là làm tướng quốc một đời cho đến chết, mà được vua nghĩa là kính trọng, mà được nghĩa là thành công, nghĩa là lịch sử cho là những người mà gọi là trị quốc an dân tài ba lũy lạc. Nhưng Khổng Tử chưa bao giờ làm được chuyện đó, mà không phải là người có tài, nhưng mà chỉ tài. Cái vấn đề là cái tài của Khổng Tử nó giống như là cái tài của cái cặp vợ chồng mà ở nước Lỗ muốn qua nước Việt đó, để mà làm dù mới lại làm nón này kia, dép dù, mà ở sân ở đó nó không xài dù. Thì Khổng Tử á, dân ở đây nó không xài cái vấn đề tu thân, mà Khổng Tử lại đi giao giảng cái vấn đề đó. Thành ra chính vì như thế mà thất bại. Cho nên vua Sở Chiêu Vương này nghe cũng có lý, là Sở Chiêu Vương này sợ rằng là giống như rằng là quan Lệnh Doãn nói vậy, Tử Tây ấy, nó nói rằng là đại vương phải nhớ kỹ rằng là hồi xưa mà Văn Vương với Võ Vương chỉ có một mẩu đất như vậy mà khai thác nên mà thành vua của thiên hạ, mà bây giờ đại vương thử nghĩ xem quần thần của đại vương xung quanh này có bằng nổi như là Tử Cống, Tể Dư đó, hoặc là Nhan Uyên hay không. Dĩ nhiên một khi vua đã xác nhận là không bằng rồi thì vua phải liệu hồn, phải coi chừng. Tại vì dưới trướng của Khổng Tử toàn là những cái tay mà đặc sắc như vậy, mà Khổng Tử lại có một mảnh đất mà 700 dặm như vậy, thì liệu cái đó có phải là phúc của nước Sở hay là họa? Thì với cái uy tín của Khổng Tử, với lại Khổng Tử có đất đai như vậy nữa, có nền tảng và căn bản như vậy nữa, thì cái đó chí nguy, không phải chỉ cho nước Sở, mà ngay cả nước Trần với nước Thái cũng thấy Khổng Tử là một cái nguy, là một nhân vật nguy hiểm cho mình. Hồi Sở cũng thấy, mà thực sự là Khổng Tử không phải là mẫu người nguy hiểm, nhưng mà tự cái lịch lạc, cái tham tâm của họ, thành ra tự nhiên họ thấy Khổng Tử trở thành một nhân vật nguy hiểm cho họ, mà kỳ thật Khổng Tử không hề nguy hiểm cho họ mảy may. Nhưng mà cái mà họ cho Khổng Tử trở thành một nhân vật mà nguy hiểm cho họ, chung quy chỉ vì rằng là cái nguy hiểm đó là ở chỗ nào, nếu phân tích là cái chỗ mà làm mất quyền lợi của họ, vậy thôi. Còn thực sự Khổng Tử không phải là người cố ý mà hại họ hay là làm họ mất quyền lợi. Khổng Tử chỉ là người muốn thực thi một cái đạo mà là tu thân, nó tề gia trị quốc bình thiên hạ, khiến cho ai nấy cũng được hài hòa, hòa đồng một cách bình đẳng, nó là một cách gọi là công lý, trật tự. Đó là mục tiêu của Khổng Tử. Nhưng tất cả những cái mục tiêu tốt đẹp của Khổng Tử dưới con mắt của kẻ gian, thì Khổng Tử trở thành một gã nguy hiểm, cần phải loại trừ hoặc là phế bỏ. Thành ra đương nhiên tất cả những cái lý tưởng mà cao vời đó của Khổng Tử không bao giờ được áp dụng hết. Mặc dù rằng là với cái mà gọi là thành tâm, thành ý, cái tài nghệ đó của Khổng Tử được đền đáp bởi người đời sau, tức là người đời sau tự suy tôn Khổng Tử trở thành vạn thế sư biểu hơn hẳn Yến Anh hay là Quản Trọng Từ Sản này kìa. Thế nhưng đương thời thì Khổng Tử thất bại so với lại mấy nhân vật nói trên. Nhất là nói ví dụ như là cùng thời với Khổng Tử đó Yến Anh chẳng hạn, là nhân vật đồng thời, thì Yến Anh lỗi lạc hơn ngay ở đồng thời, là một nhân vật thành công. Còn Khổng Tử là một nhân vật gần như rằng là phải nói là thất bại. Nhưng mà cái thất bại của Khổng Tử chung cùng không phải là vì không có tài, mà vì cái tài của Khổng Tử nó quá cái trình độ của mấy tay lãnh đạo đương thời. Một chuyện, Khổng Tử trở thành một nhân vật nguy hiểm, mà không phải vì Khổng Tử gian ác mà trở thành nguy hiểm, mà vì Khổng Tử quá không gian ác thành nó trở thành nguy hiểm. Tại vì Khổng Tử không một chút xíu gì gian ác hết, thành ra Khổng Tử trở thành một tay nguy hiểm của đám gian ác. Thành ra thất bại không phải vì dở, nguy hiểm không phải vì gian ác, và nguy hiểm lại chỉ vì rằng là quá ư là lương thiện. Đó, mà thất bại cũng chỉ vì rằng là quá ư có khả năng. Nên là đời nó như thế. Anh chính vì như thế mà mới không có nhìn thời tiết nhân duyên thì không giải thích được mấy cái chuyện như vậy. Anh ra đó là nó dựa theo tất cả những cái vấn đề nói trên. Anh ra cái câu chuyện này để cho mình thấy cái mình nhìn mình nhận ra đây là chỉ là một cái ý kiến của quan lệnh doãn của nước Sở. Nhưng mà hầu như rằng là mọi cái nước dưới con mắt của nó nhìn chung nhìn Khổng Tử, đây là một cái ý kiến về Khổng Tử tiêu biểu. Để mà cái là chẳng có nước chư hầu nào trọng dụng Khổng Tử hết. Mặc dù là không một ông vua nào của các nước chư hầu phủ nhận là Khổng Tử là một người bất tài vô tướng, là đều nhìn nhận là Khổng Tử có khả năng, nhưng không sử dụng được, nguy hiểm. Đã. Rồi thì tất cả mấy ông vua đó đều nói là nguy hiểm, thì tự nhiên mà Khổng Tử nguy hiểm không phải là Khổng Tử cố ý, đúng hay là hại. Thành ra vì như thế theo cái lập luận thì mình có thể nhìn thấy cái vấn đề như vậy. Cái vấn đề là không phải rằng là cái bất lương của Khổng Tử là làm hại cái quyền lợi của nước Sở, hoặc là nước Trần, hoặc là nước Thái, mà rằng là làm hại nước Trần, nước Thái, nước Sở là đó là chỉ vì cái lỗi mà Khổng Tử làm chuyện chính. Đó. Khổng Tử làm chuyện chính thì mấy vua kia nó thành ra là nó bị thiệt hại. Rồi nó chỉ trách Khổng Tử là làm hại nước nó, mà nó không có chịu trách rằng là tài tư tưởng nó tầm bậy. Thành ra cái chính của Khổng Tử mới hại tới nó. Còn nếu nó cũng chính theo Khổng Tử đó, thì cái chính của Khổng Tử làm cho nó thêm mạnh. Cho nên chính vì vậy mà Khổng Tử mới lập luận như vậy: chính luôn luôn thắng tà. Thế nhưng có nhiều người hỏi Khổng Tử là nếu mà nói chính luôn luôn thắng tà thì có rất nhiều cái để cho mình nhìn thấy ở cuộc đời này là có nhiều khi tà nó thắng chính. Có nghĩa là chính bị đàn áp tới tấp ngay chính cuộc đời của Khổng Tử. Ví dụ cái như vậy. Có nhiều anh tà nó thành công chưa tới cùng. Thì với cái sự mà nêu lên về cái ý nghĩa đó của Cổng Tử. Cổng Tử nói rằng là chính thì luôn luôn thắng tà. Xong, nếu mà một khi mình chính mà mình thua thì không phải rằng là chính thua tà, mà là tại cái chính của mình chưa đủ để thắng tà. Cổng Tử nói như vậy. Chứ Cổng Tử thì khẳng định và cương quyết rằng là chính là dứt khoát thắng tà. Nhưng nếu mà mình thua thì không phải là tại chính dở, mà tại vì mình dở chính. Nếu mà mình giỏi chính thì mình sẽ thắng tà. Cái đó là một ý nghĩa thôi. Một ý nghĩa thứ hai thì dưới con mắt quan điểm của Đức Phật, chính luôn luôn thắng tà và luôn luôn thắng, không có thua bao giờ hết. Có nhiều người không tin thì lập luận là vậy, tại sao có nhiều tà nó thắng và nhiều chính thua? Đức Phật không khi nào chủ trương rằng là kẻ thắng là kẻ mà giành được ngũ dục. Đức Phật đâu có chủ trương thắng vậy đâu. Đức Phật khi nào cũng chủ trương rằng là cái người thắng thật là giống như hôm trước sư phụ giải thích. Người thắng thật là người mà tự thắng ở nơi mình. Người mà có thể gọi rằng là thắng bại đều không có ảnh hưởng tác động gì hết. Đó mới thực sự thắng. Thành ra nhiều Phật giáo đồ chẳng hiểu gì hết, mang cái thành quả tham dục ra để mà nói đến cái vấn đề tu hành và vấn đề thành hay bại, và cho rằng là tại sao tôi cũng tu hành ghê lắm mà lúc nào tôi cũng nghèo rớt mồng tơi. Đấy, tu hành đâu phải ở cái chuyện rằng là cái cứu cánh của tu hành là giàu đâu. Thành ra có một bà Phật tử ở bên Canada mới nói với sư phụ như vậy. Bà có nhiều khi tôi đâu cũng hết tin Phật luôn. Hỏi thấy sao? Bà nói rằng là hai vợ chồng tôi vừa mới làm phước, vừa mới cúng chùa đó. Tạo nghĩa là đúc chuông cúng chùa, rồi làm công quả cúng chùa. Sau đó cái ông chết mất. Như vậy là không có linh. Như vậy thì họ nghĩ rằng là linh nó có nghĩa rằng là cứ kéo dài cái mạng sống đó là linh. Không hiểu gì cả. Thành ra vì vậy đánh giá sai lệch Phật pháp, đánh giá tầm bậy tầm bạ. Thành ra một người thân của mình có mất đi chăng nữa, mà cái sự tiếc rẻ của mình nó là tại sự ích kỷ của mình, chứ không phải là vấn đề sống hay chết là vấn đề nào là vấn đề hơn. Có khi chết lại là hơn. Là tại sao có khi chết lại là hơn? Nếu giả sử như bây giờ đó, mà mình rời bỏ, mình xả cái báo thân này á, mà mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì chả phải là phúc báo à? Tại sao mình cứ phải kéo cái báo thân đầy bệnh hoạn ung thối này mà lại còn chần chờ không có chịu vãng sinh Cực Lạc? Mà nhất là đối với Phật pháp, thân này là hư huyễn, là ảo ảnh, là giả tạm. Thành ra không hiểu gì hết. Thành ra nếu mà xả được cái báo thân này, chẳng hạn như bà già mà mua cái bán cái nghèo đi trong ngày Maha Ca Diếp, vì bán cái nghèo đi một cái lập tức được sang giàu, có nghĩa là sinh thiền. Thành ra chết ngay trong đêm đó. Thành ra dưới những cái quan điểm của người Phật giáo đồ nói riêng và đại đa số quần chúng nói chung về cái suy nghĩ của họ về phúc báo, về thắng bại, nó chất quốc, nó không phải là cái nhìn mà chân chính và chính xác của Phật pháp. Thành ra nó lập luận sai hết. Thành ra nó hủy báng Phật pháp, nó hủy báng thánh nhân. Thành ra ngay đến cả Khổng Tử cũng bị. Khổng Tử rằng là thế gian chi thánh, mà cũng bị lận đận lao đao vô cùng. Người ta nó không hiểu. Nhưng mà Khổng Tử thì quá say sưa với cái lý tưởng tốt đó của mình. Thành ra vì như thế mà Khổng Tử phải nhiều phen cũng hơi ngậm ngùi. Đức Phật thì bình bất động, bình đẳng với tất cả những cái mà vinh nhục cũng như Lão Tử vậy. Thành ra Lão Tử không hề bao giờ bị ngậm ngùi hết. Tại Lão Tử là người mà nhìn thấy được là vinh nhục đều đáng sợ như nhau. Thành ra Lão Tử nói rằng là đã sợ nhục thì cũng phải nên sợ cả vinh. Tại vì đã có vinh thì hẳn nhiên sẽ có nhục. Thành ra với cái nhận định của Lão Tử chẳng hạn, Lão Tử cho người ta cho rằng là tất cả những cái lợi lạc của thế gian, ví dụ như công hầu hay khanh tướng gì, là những cái lợi lạc của thế gian. Thế nhưng mà ta thì cho rằng là những chỗ đó là bất lợi. Họ cho là lợi lạc cho nên họ tranh nhau, ta thì cho là bất lợi cho nên ta vứt bỏ. Và vì sao mà ta cho là bất lợi? Tại vì khi mình đứng vào một cái chỗ mà tên nào nó cũng tranh hết, tức có nghĩa là mình đứng ở ngay ở trước những cái mũi tên mới lại ngọn giáo. Và như vậy cái vị trí của mình rất là nguy hiểm, bởi vì mình sẽ có rất nhiều đối thủ, từ ở trong ánh sáng vào cho đến bóng đêm mình đều có đối thủ, bởi vì nó đều muốn nhòm ngó và nó đều muốn tranh giành cái chỗ đứng đó của mình. Thành ra như vậy chỗ đứng đó người ta bảo là lợi nhưng mà ta cho là bất lợi. Bỏ chỗ đó đi thì bao nhiêu cái ngọn giáo mũi tên nó không có hướng tới mình nữa, và bao nhiêu những tên mà muốn hạ thủ mình ấy, nó đều chuyển ý hết. Thành ra bỏ cái đó đi, người ta cho là bất lợi nhưng mà ta thì lại cho là lợi. Thành ra cái hại hay cái lợi của thánh nhân nhìn nó khác phàm phu. Đấy, vì vậy mà Lão Tử một đời an nhàn, mà Trang Chu cũng vậy, tức là Trang Tử cũng chưa bao giờ bị cái vấn đề gọi rằng là cảm thấy là hơi ê chề thảm não. Còn Đức Phật thì siêu nữa, chẳng ngán cái vấn đề nào hết rồi. Vinh hay nhục gì chỉ coi là tùy duyên. Thành ra đã tùy duyên rồi thì vinh hay nhục gì bình đẳng, cho nên bất biến, bất động trước cái tùy duyên nó trên. Tức là vinh hay nhục gì là tùy duyên, thành ra vì vậy bất động. Thành ra chẳng có cần phải chọn lựa gì hết, chẳng cần phải tránh né gì hết. Thành đó là cái nhìn của cả ba phía. Thành ra một phía thì được an, nhưng mà nói theo cái tinh thần mà nhập thế thì không có tích cực. Một bên thì nhập thế quá, tích cực quá, nhưng mà đương nhiên phải chịu tất cả những cái gọi rằng là thảm não mà ê chề. Còn Phật giáo á thì tích tiêu gì tùy duyên thôi. Thành ra sẵn sàng nhập mà cũng sẵn sàng lì. Thành ra Phật giáo thì khác. Thành ra có lẽ vì như thế Phật giáo trở thành trung dung nhất. Mà vì vậy mà bây giờ mà lão hay là khổng gì á cũng chỉ là trở thành một cái ký ức, một cái dĩ vãng đẹp của người Trung Quốc mà thôi. Nhưng mà cái mà hiện hữu trước mắt họ thì vẫn là Phật Pháp, cho nên vẫn chỉ là đại tượng, vẫn là Bồ Tát với Phật, mà không phải lão hay là khổng. Rõ ràng thì có lẽ nhờ những cái điều yếu tố nói trên, tại vì đạo lão thoát tục quá, thành ra thế gian họ rời thế gian quên họ. Đạo khổng nhập thế quá, thành ra thế gian khắn khít với họ, nhưng mà nhiều ân oán. Chỉ có Phật giáo là vừa xa mà cũng vừa gần, mà lại ít ân oán. Cho nên chung cục Quan Thế Âm đối với lại dân tộc Trung Quốc này vẫn có ảnh hưởng, mình có thể nói thẳng là mạnh hơn Khổng với lại Lão. Mà Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử gì họ, bất kể một vĩ nhân nào của Trung Hoa đấu cũng không lại ảnh hưởng của Quan Thế Âm. Thua hết ạ. Đó là cái mình nhìn thấy những cái sự kiện như vậy. Cho nên vì như thế mà đối với Phật Pháp là trên cái vấn đề mà nhậm vận thịnh suy thôi. Anh dân nhìn đó là cái vận, cái vận của cái cảnh giới lúc bấy giờ, đương thời nó như thế, cái thời không nó như thế. Anh ra mình mới thấy rằng là thánh nhân mới bị như vậy. Thánh nhân tự nhiên trở thành một nhân vật nguy hiểm, thì cái đó có phải là điên đảo? Thành ra ta gọi là một bậc thánh, tức là không có ác, mà lại trở thành một nhân vật nguy hiểm. Mà đã là một bậc thánh thì đâu có phải là làm cái gì cũng thành đâu. Cho nên vì vậy mà Khổng Tử mới nói một câu: thời mà vô đạo á, mà làm thành á, là biết ngay cái tay nó bất lương. Thời mà hữu đạo á, mà không thành á, là biết ngay tay nó thiếu khả năng, bất tài. Thành ra nó phải nằm ở tất cả những cái yếu tố nói trên. Thành những cái điều đó mà quan sát nữa là mình cứ suy nghĩ như vậy. Thành ra tất cả những cái lý luận của Từ Tây, của Sở Chiêu Vương suy tư á, nó đều là cái lý luận là biến Khổng Tử trở thành một nhân vật nguy hiểm, biến Khổng Tử trở thành một người không thể dùng được. Tại sao? Tại có hại. Mà có hại cái họ nghĩ tới như vậy, cái họ nghĩ là họ là đúng. Có hại cho xứ sở của họ. Mà họ quên đi một cái vấn đề, không phải vấn đề là cái tư tưởng Khổng Tử có hại cho xứ sở của họ, cho nên tư tưởng của Khổng Tử là một tư tưởng độc hại. Mà họ phải hiểu rằng là thuốc cũng như một con gà nó bị cúm, con vi trùng H5N1 nó nói là cái thuốc Tamiflu là một cái thứ độc hại, không thể chấp nhận được. Mà nó quên đi chính nó mới độc hại. Nó độc hại ở điểm nào? Là cái điểm rằng là nó kỵ Tamiflu ghê lắm, là chứng tỏ nó độc hại vô cùng. Mà nó lại không hiểu như vậy, nó lại tự lấy cái độc hại của nó là một cái chính nghĩa, là một cái của nó. Thành ra đụng vô cái độc hại của nó là đụng vô nó. Thành ra nó cho Tamiflu đó là một cái thứ độc hại vô cùng đối với con H5N1. Nhưng mà kỳ thật thì Tamiflu không phải là một thứ độc hại, nó mới độc hại. Thành ra mấy anh vua bây giờ cũng cho cái nước của ánh, mà đụng vô cái nước của anh, cái quyền lợi của anh là độc hại. Mà anh quên đi rằng với một cái chính sách hay với một cái chủ trương đó, công bằng đó, bình đẳng, mà gọi rằng là làm thế nào cho bình thiên hạ, tức là thiên hạ ai cũng được. Thì dù bây giờ mình nói giống như Mạc Tử, đấy ra Mạc Tử cũng bị thất bại đó. Đấy ra Mạc Tử thì cũng cho là như vậy. Mạc Tử cũng cho rằng là khi người ta nói rằng là ông á không có lao động, không có làm cái gì hết, tới cả ngày đi nói không, nói dóc không à, và là xúi thiên hạ làm này, xúi thiên hạ làm kia, chính bản thân không có làm gì hết. Thì Mạc Tử nói: tôi á mà dùng cái lời nói nó để trên thì thuyết phục vua, kế đến là quần thần, dưới hết là nhân dân, khiến cho mọi người ta đều biết cái nhiệm vụ người ta. Vua á thì biết yêu dân, dân thì biết kính trọng vua, quan thì biết phụ giúp vua để làm những cái chuyện mà lợi cho dân đó. Dân thì biết giúp cho quan để mà phò tá cho vua. Và như vậy thì trên là vua, giữa là quan, và cuối đó là dân đó. Ai nấy là đều sống trật tự ghê lắm, và đều giúp đỡ lẫn nhau, tương quan, và ai cũng có lợi. Mạc Tử nói như vậy. Thành ra nếu họ nghe lời của tôi nói thì họ có lợi. Còn nếu bây giờ tôi không nói gì hết, tức là tôi không có đi các nước chư hầu để tôi thuyết phục, mà tôi đây á mà lo đi cày, chỉ e rằng với cái sức của tôi á, đi cày á không có đủ để chia cho tất cả những người nghèo đói ở trong thiên hạ, để mỗi người được một nắm gạo. Nếu tôi đây á mà mang sức của tôi đi cày thì như vậy, mà đi dệt á, thì tôi chỉ e rằng là tôi dệt vải, tôi dệt ra nó không đủ để chia cho tất cả những người mà áo rách, nghèo nàn, mỗi người được một gang vải. Nếu tôi đây á mà cầm gươm mặc giáp để mà đánh nhau với lại cái kẻ mà áp bức người cùng khổ để bảo vệ cho người nghèo khổ, tôi chỉ e rằng sức tôi đánh quá 10 người. Còn nếu mà tôi nói mà vua nghe, quan nghe, dân nghe, thì thiên hạ may ra được nhờ. Thì bây giờ mọi người nghèo đều có gạo ăn, mọi người mà lạnh đều có áo mặc, mà trên thì vua được nhân dân tôn kính, dưới thì quần thần đó đều làm được tất cả những cái nghĩa vụ mà tốt đẹp nói trên đó, dân chúng đó thì được an cư lạc nghiệp. Như vậy hơn rằng là tôi đi cày, hay là tôi đi dệt vải, hay là tôi đi cầm gươm mặc giáp xong. Thì Mặc Tử nói như thế. Thế nhưng mà dĩ nhiên rằng là mình đọc qua rất là nhiều chuyện, Mặc Tử hay là Khổng Tử đều bị mấy anh vua Trung Cộng nó kính trọng thiệt, nhưng mà nó không dùng, nó không sử dụng, là bởi vì nó không có nghe có cái gì lợi cho nó, mà nó chỉ nghe cái chuyện rằng là lợi cho tất cả, mà không hề đề cập tới lợi cá nhân nó, thì nó không dùng. Thì thường thường cuộc đời nó như vậy. Cho nên người ta mới trong cái trường hợp giống như vua, người ta cứ chỉ nói nó đụng đến cái quyền lợi, cái ngôi chùa của người ta, mà người ta quên đi cái vấn đề cái rằng là cái ngôi chùa của người ta nó có độc hại hay không độc hại. Nếu nó độc hại thì nó mới kỵ cái chính pháp. Thì cũng giống như là tư tưởng của Sở Chiêu Vương này, hay là tư tưởng của Tử Tây này. Thì nó biến như vậy. Thì đó là cái câu chuyện nó cho mình thấy tất cả những cái vấn đề cuộc sống. Thì như thế, nếu mà như nãy Sư Phụ nói mà Huệ thi thiện thi thiện thí, thì bây giờ nó mà mình nhìn tất cả những câu chuyện này thì mình cũng có thể thí dụ được vào trong những cái vấn đề của đời sống của Phật pháp, hay là của ngay chính đời sống, để người ta lý luận như vậy hết. Anh ra kỳ trước mình biết giống như Châu Kỵ mà nói vậy. Đấy. Là vấn đề mà Châu Kỵ mà trả lời Thuần Vu Khôn, mà nói đến những cái vấn đề mà về cách mà trị nước an dân chẳng hạn. Thì mình cũng nhìn ngay tới những cái yếu tố như vậy mà mình thấy đời này nó mạt thế. Người quan hồi xưa mà nó còn có một cái lý tưởng mà đối với lại dân chúng như vậy, hay là Thuần Vu Khôn mà nhất định hé môi nói nửa lời với lại Ngụy Huệ Vương, là tại vì Ngụy Vương tán đồng. Mà ngày nay mà nói ví dụ cái vấn đề mà rằng là trị nước an dân thì nó còn thua cái vấn đề gọi rằng là thượng cầu hạ hóa, thượng cầu hạ hóa xa lắm. Mà trên vấn đề thượng cầu hạ hóa mà những người mà hành cái vấn đề gọi là thượng cầu hạ hóa mà tư tưởng hay là sự suy nghĩ này kia kém xa những nhân vật ở trong này, thì thử hỏi làm thế nào mà thượng cầu, thì làm thế nào mà có hạ hóa. Cho nên thượng không cầu mà hạ không hóa thì tại loạn, thì Đài Loan thôi. Đấy, ra nghiệp lực cứ thao túng. Và cái tư tưởng không có nhìn thấy được như vậy, tư tưởng không có bắt kịp nổi với những cái nhân vật ở trong những câu chuyện như vậy. Mà đây nó là Nho Gia đấy. Nho Gia, Đạo Gia, Huệ Thi thì thiên về Đạo Gia. Tư tưởng của Huệ Thi, mình thấy Huệ Thi là bạn rất thân của Trang Trung. Nhưng mà Trang Trung cũng thèm làm quan, chỉ khác nhau chỗ đó. Huệ Thi thì làm quan, Trang Trung thèm. Trang Trung Thủy Trung cũng giống hệt như rằng Thuần Vu Khôn à, cho tính chất chưa từng làm quan. Mà mặc dù được vua Sở mời ra làm quan tướng quốc mà không thèm, từ chối, mặc dù sống rất là nghèo từ đầu đến đuôi. Nhưng mà đối với lại Trang Chu á, nghèo mà giữ vững được cái vấn đề gọi rằng là đạo lý á, vẫn hơn rằng là giàu mà mất tinh thần. Thành ra mới nói thèm làm con linh quy được thờ trong cung, mà thà làm con đùa bò dưới bùn xình mà vẫn giá trị hơn như thường, là bởi những yếu tố như vậy á.
Mình làm tới 10 rưỡi như